cũng chẳng gì.
Để tỏ lòng tri ân linh mục Phê Đô Nguyễn Văn Khải, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria có một món quà. Đây là cái bức tranh vẽ chân dung linh mục Phê Đô Nguyễn Văn Khải. Trước khi mời ông Nguyễn Văn Bon lên trao bức tranh làm quà cho linh mục Phêrô Văn Khải, chúng tôi xin có đôi lời nói về ý nghĩa của bức tranh cũng như là người họa sĩ vẽ bức tranh này. Mặc dù thời gian rất gấp rút, chỉ có vài ngày thôi, nhưng cũng may mắn là món quà đến kịp. Cái người họa sĩ vẽ bức chân dung này là ông Trần Thúc Lan, một họa sĩ năm nay đã 82 tuổi. Nếu quý vị nào biết đến quỹ tù nhân lương tâm thì quý vị cũng đã biết họa sĩ Trần Thúc Lan là một thành viên của quỹ tù nhân lương tâm. Nhiều quý vị thắc mắc là không biết quỹ tù nhân tâm khắp nơi trên thế giới, như vậy ở đâu là cái người tiên phong sáng lập? Xin thưa là tại tiểu bang Victoria, và anh đứng ra làm chủ tịch hội trưởng cái quỹ tù nhân tâm đang có mặt ở đây, anh Phùng Mai. Chúng tôi xin nói qua một chút xíu. Họa sĩ Trần Thúc Lan là người đã phát họa tất cả những bức chân dung của các chiến sĩ dân chủ, từ sĩ Nguyễn Chí Thiện đến nhạc sĩ Việt Khang, và mới đây Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha, và còn nhiều nữa. Họa sĩ Trần Thúc Lan vẽ để khích lệ tinh thần những chiến sĩ dân chủ. Và hôm nay cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria rất may mắn được họa sĩ ưu ái vẽ bức tranh của một người khách quý, đó là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Quý vị thấy trên này là bàn tay của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là ánh sáng, mang ánh sáng để nâng đỡ, để che chở những con dân bất hạnh. Và quý vị đang thấy là cái màu tương phản ở dưới là màu đỏ, bàn tay giơ lên từ ngục đỏ cộng sản đang cầu cứu. Và linh mục là một người được Chúa chọn để hiến thân phục vụ cho dân tộc, cho người nghèo, là hình ảnh đại diện để nói lên những cái tiếng nói bi phẫn đau thương của cả dân tộc bất hạnh đang gánh chịu. Đó cũng là lý do mà chúng tôi tặng ngài bức tranh này, để nói lên lòng cảm ơn chân thành của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Xin mời ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, lên trao bức tranh này cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Và bây giờ là phần hội đàm với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Và trước khi quý vị đặt câu hỏi thì tôi xin phép được đặt câu hỏi đầu tiên với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, là đức vâng lời là một điều bắt buộc đối với tu sĩ Công giáo. Xin hỏi linh mục, trong thời gian còn ở Việt Nam, vì quá nhiệt thành trong việc bênh vực người dân bị bách hại và tranh đấu đòi hỏi công lý, có bao giờ linh mục đã trái về trên không thực hiện đức vâng lời?
Kính thưa đức cha, kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý ông bà anh chị em, trước khi con trả lời câu hỏi của ông tướng ngôn viên thì con xin được nhường micro cho bác Hiệp, là một nạn nhân của giáo xứ Thái Hà đang có mặt ở đây thăm người con, để bác được cảm ơn cộng đồng và đức cha đã cầu nguyện cho bác trong lúc bị cộng sản truy tố và kết án.
Kính mời bác.
Thưa cha,
cha, thưa tất cả các quý vị, đặc biệt là các quý vị trong ban tổ chức buổi hôm nay, cho con được có điều kiện gặp gỡ và được chiêm ngắm chân dung của đức cha. Này, con thật lòng đến đây như thế này cũng cứng quá mà bây giờ Lâm muốn nói cái gì thì nó lại cứ mọi sự nó cứ đi hình nào đấy. Thì cũng như lúc nãy con đã trình bày với cha là Thái Hà nhà con
trên đợt vừa rồi thấy qua cái một số con thắp nến cầu nguyện cho anh luật sư Lê Quốc Quân và người Thái Hà nhà chúng con cũng vì công lý và hòa bình mà bị bắt. Và vừa rồi thì là định mang cơ sở, nhưng mà chúng do là mọi người thắp nến cầu nguyện, giáo dân khắp mọi nơi, rồi do tất cả toàn thế giới đứng lên để minh vực kêu gọi là phải thả anh Lê
Quốc Quân ra. Vậy cho nên thì là nhà nước Việt Nam đã hoãn không xử nữa. Trong đó thì thấy là chúng con lại thấy vắng bóng Đức Cha, không thấy Đức Cha cầu nguyện chúng con như buồn. Chúng con lại cứ tưởng là Đức Cha quên Thế Hà để chúng con. Nhưng mà hôm nay mà đến mà lại được kiểm duyệt kiến Đức Cha này mà lại được biết Đức Cha cho biết cái lý do như vậy. Con xin Đức Cha tha lỗi cho con, chúng con đã bị sai rồi Đức Cha. Hôm nay con xin phép các quý vị là cho con được đứng lên đây xin đại diện con Thái Hà chúng con nói chung và cho 8 anh chị em chúng con nói riêng. Trước tiên là chúng con được xin cả ơn Thiên Chúa, cả ơn Đức Mẹ đã chọn chúng con và đã ban cho chúng con được thêm sức mạnh để trong cái vụ 2008 vừa rồi chúng con. Tuy rằng chúng mình đã chưa đòi được, nhưng mà chúng con nghĩ rằng cũng là một chiến thắng của Thế Hà chúng con. Mà có cái chiến thắng này là cốt lõi là làm chúng con được nhờ lời cầu nguyện của tất cả giáo dân khắp năm châu, giáo dân khắp mọi nơi, tất cả các cộng đoàn ở khắp mọi nơi, kể cả những người yêu chuộng công lý hòa bình mà không cùng đồng đạo với chúng con, đã cầu nguyện với chúng con, đã ủng hộ chúng con, thì chúng con mới được đến chiến thắng như vậy. Cái mảnh đất hiện nay ấy thì là người ta làm vườn hoa, nhưng mà con nghĩ là nếu mà là làm vườn hoa thì mình mới vào được, chứ còn nếu mà nói để xây cái chung cư 25 tầng lên đấy thì chắc bao giờ chúng con đòi được. Còn hiện nay khi lên bây giờ dòng ấy thì mà bây giờ mà muốn mượn làm bệnh viện ấy thì lượt vừa rồi con về cách đây 3 tuần thì con về Việt Nam thì hiện nay là đang sửa và nó đang cái là nó cũng làm cho biến dạng đi. Nếu mà đi từ xa từ ngoài đường cái nhìn vào thì bây giờ nó khác, nó không giống như ngày xưa nữa, nó không phải là đầm dao hoàn toàn nhưng mà nó cũng thay cho cái bộ áo của cái nhà thờ của mình nó khác đi. Cho nên thì là đây cũng là một cái mà nó làm biến dạng đi, rồi nó làm cho dần dần nó mất cái gì đi. Rồi đúng không con về thì là ngày xưa là hai cái đệ bên trên trường nóc chứ hả ạ. Thì con về là cái gì con vừa bước từ nhà thờ thì cho con bảo bán sang ngay đi. Bây giờ nó đang muốn lập hai cái chưa là đêm qua nó làm lầm nó lập sang. Thì chúng con cũng có thang cấm và chúng nó không có dám lập nữa. Thang cấm ngay tất cả mọi sự cây thánh giá người ta muốn trên lóc nhà thờ đấy nó muốn sửa lại chúng con cũng không có đồng ý. Bởi vì chúng tôi nghĩ là hai cái để nguyên là như vậy. Cho nên thì là nó dứt khoát là nó phải làm, chứ mình làm thì làm thôi chứ nó cũng không thể nào mà nó dừng lại được, nó phải làm theo ý nó. Chúng con ở đây cũng không dám làm mất thì giờ của các cụ, các ông, các bà. Chúng con chỉ biết là cúi đầu cảm ơn và xin là Đức Thiên Đức Cha, đặc biệt là Đức Cha cho chúng con thấy là chúng con luôn luôn xin lời cầu nguyện. Rồi xin cộng đoàn luôn luôn cho chúng con xin lời cầu nguyện cho Thế Hà chúng con, để Chúa và Đức Mẹ luôn luôn ban cho chúng con được yên tâm, để chúng con được vững bước trên con đường đi tìm công lý và hòa bình. Còn chúng con thì là cảm ơn.
Xin cảm ơn các vị và xin cầu chúc cho bác nhiều sức khỏe và nghị lực để tiếp tục đấu tranh. Những khi bác còn có thể giúp chùa giáo sư Thế Hà với cách đòi công lý Và bây giờ xin xin mời cha lên trả lời câu hỏi.
Vâng, xin quý vị cứ việc tự do đặt câu hỏi, vì đây là sứ tự do.
Con rất tự do trả lời, cái gì trả lời được thì con trả lời được, cái gì không
trả lời được thế thì con xin Đức Cha và quý vị ở đây trả lời tiếp. Và con xin thưa rằng là chúng con đây không có thể nào làm thỏa mãn tất cả mọi câu trả lời, nhưng có những vấn đề mình cứ phải đặt ra đấy để chúng ta cùng nhau suy gẫm và kiên trì tìm kiếm giải pháp. Liên quan đến câu bác hỏi rằng với tư cách là tu sĩ linh mục, khi dẫn thân tìm công lý, sự thật hòa bình có khi nào con đây không vâng lời đề trên chắc. Xin thưa rằng đối với chúng con là tu sĩ linh mục, Đức Cha đây cũng là tu sĩ trong dòng tu, ngài hiểu rõ. Đối với chúng con là tu sĩ trong dòng tu, đức vâng lời là số một, và khi khấn đức vâng lời là cũng bao hàm lời khấn là khấn thiết tịnh hay là khấn khó nghèo. Khấn vâng lời ở đây tức là vâng lời Đức Chúa Trời, chứ không phải vâng lời ý ngoài người, không phải là vâng lời nhà cầm quyền. Nếu cái luật nào của nhà cầm quyền phù hợp với chết, phù hợp với luật Thiên Chúa thì mình vâng lời, còn nếu những luật nào của nhà cầm quyền mà trái ngược với luật Thiên Chúa thì mình không có bổn phận phải vâng lời. Đối với chúng con đây là phải khấn vâng lời Thiên Chúa, và cụ thể nói Chúa thì ở xa, nhưng mà đối với chúng con Chúa thì ở xa nhưng mà bề trên thì ở gần. Cụ thể là mình phải vâng lời bề trên, hàng vâng lời cha bề trên tu viện, cụ thể là cha bề trên mắt thương vũ khởi tục, là người con phải vâng lời trực tiếp. Người bề trên thứ hai phải vâng lời trực tiếp nữa là cha bề trên giám tỉnh phạm trung thành ở nhà thờ Kỳ Lợi, là ngài có toàn quyền trên các tu sĩ làm đúng thế ở Việt Nam. Thế mình vâng lời Chúa qua ý các bề trên, mà ý của bề trên đấy cũng là đại diện cho ý của cả nhà dòng ở Việt Nam. Nhà dòng chúng con giáo họ không bị tỉnh dòng từ mấy khóa liên tiếp là đã ra nghị quyết, ra quyết định ấy, là tỉnh dòng cho quốc thế trong lúc hiện tỉnh đất nước giáo hội thế này, thì các linh mục tu sĩ được mời gọi để giúp những người khốn khổ ở thành thị, ở thôn quê, cụ thể là giúp các dân an, là dẫn thân cho công lý sự thật, là truyền giáo cho người nghèo khổ ở thành thị cũng như ở các vùng quê. Thì đấy là quyết định mà mọi người trong tỉnh dòng phải vâng lời, và chúng con đây cũng dẫn thân cho công lý sự thật hòa bình cùng với các cha khác, cùng với các thầy khác, cùng với các giáo dân Bắc Việt đây, thì chúng con cũng đang vâng lời cha bề trên vậy. Vâng lời đối với chúng con đấy là sức mạnh, và sở dĩ chúng con ở Khánh Hà có thể có đưa sức mạnh và đương đầu với những cái bất hạnh của nhà cầm quyền cộng sản mà đứng vững lượng để làm chứng cho công lý và sự thật, đấy là vì từ giáo dân cho các linh mục tu sĩ chúng con một lòng một ý vâng lời với các vấn đề trên, thống nhất với nhau một cách một kiểu ứng xử. Đối với chúng con vâng lời là sức mạnh, vâng lời là điều luật buộc phải sống một cách tuyệt đối. Cái gì khác thì mình có thể là chân trước với nhau được ít nhiều, còn riêng với lời khấn vâng lời về trên trong cái lối ứng xử, trong đường hướng hoạt động là tuyệt đối. Khi mình đi ra ngoài rất vâng lời, đi ra ngoài khu cái gọi là cái quyết định chung của nhà dòng, là mình tự tách mình ra khỏi cái tập thể đấy, và mình mất đi sức mạnh, mất đi ơn cứu, vì mình có đức tin, mình tin rằng đấy là đại diện Chúa để hướng dẫn mình. Cho nên con xin thưa bác, có các vấn đề trên ở nhà làm chứng cho con, và có nghe con mặt đi tại nét biết chưa bao giờ con làm cái điều gì nên ngược với ý của bề trên tu viện cũng như của bề trên giám tỉnh ở Việt Nam cả. Và tất cả những điều con làm đấy chỉ là thừa lệnh của nhà dòng trên toàn cõi Việt Nam để làm việc tổn phận mình phải làm mà thôi. Và chính cái sự vâng lời đấy mà chúng con nhận được ơn Chúa và nhận được sức mạnh. Amen. Còn lúc đấy bác Việt có nói rằng là bây giờ cái vụ Thái Hà đó thì giữ được mảnh đất họ không làm thành chung cư cao tầng mà làm thành công viên. Liên quan đến chuyện Thái Hà, con xin nói thế này: thưa Đức Cha và thưa quý vị, con đi ra ngoại quốc cũng như ở trong nước có nhiều người nói thế này, thậm chí là những bậc gọi là có chức cao quyền trọng nói rằng làm như Thái Hà, như tòa công sứ làm cái gì, bây giờ mình phải đối thoại với nhà cầm quyền, thế làm như thế đối đầu với họ được cái gì, cuối cùng đất vẫn mất, người thì bị bắt bị kết án tù giam, chưa kể là bị mất những thứ khác nữa. Rồi có người còn truy tội cho là vì Thái Hà là tòa công sứ gây chia rẽ xã hội. Con xin nói cái nhận định đấy là nhận định sai lầm. Nếu không phải là sai lầm thiếu hiểu biết thì là nhận định ác ý, không phản ánh được sự thật khách quan xảy ra trong vụ Thái Hà tòa công sứ và những vụ việc tương đương. Phải làm như Thái Hà tòa công sứ có thất bại không? Con là người trong cuộc, con thấy không thất bại. Mảnh đất đấy nhà nước đã chiếm không phải bây giờ mà họ chiếm 50 năm rồi. Họ chiếm của mình, nhưng bây giờ họ cứ nói là mình đã dân tặng họ mà mình đồng ý thế họ, tức là mình chửi bố mình. Họ cứ bảo rằng là cha bề trên cũng học đức thời trước dân tặng nhà nước, họ cứ bảo rằng là cha quản lý tòa giám mục Nguyễn Thiên Mai, cha quản lý tòa giám mục là cha Mai đã dân tặng nhà nước. Thế bây giờ mình đồng ý với họ dân tặng nhà nước để cho họ làm chung cư cao tầng mới làm siêu thị, tức là mình chửi bố mình. Xong rồi bảo bây giờ cứ để họ làm rồi mình nhận một miếng đất khác làm đơn xin nộp cấp cho miếng đất khác. Con bảo trong trường hợp này thì công lý và công bằng có thể được bảo đảm phần nào, nhưng nếu như vậy thì sự thật vẫn không bảo đảm. Sự thật vẫn không bảo đảm cái chỗ mà các ông vẫn cứ đi nói là cha chúng tôi đã tương tặng cho các ông, và thực tế là giấy tờ để lại cũng như khi các chị còn sống đều nói là không, và bây giờ quý vị không chứng minh được là chúng tôi tương tặng thì công lý công bằng được bảo đảm phần nào, nhưng sự thật vẫn không bảo đảm. Và khi chúng tôi chấp nhận như vậy là chúng tôi chuyển bố chúng tôi không chấp nhận. Thế không chấp nhận thì họ mới dùng bạo lực để họ chiếm cái mảnh đất họ đã chiếm từ cách đây 50 năm. Cái gì hiểu chưa? Họ đã ăn trước từ 50 năm rồi, chúng phải đi vào. Và như bên tòa công sứ là họ làm cái hồ bơi, họ làm cái tiệm nhảy của thanh niên, cái sàn nhảy của thanh niên. Thế còn người bây giờ tòa Thái Hà thì họ làm cái xí nghiệp may đấy. Thế bây giờ nhờ cái việc mình cầu nguyện đấu tranh đòi công lý sự thật, thay vì họ tư nhân giá các cán bộ chia nhau làm nhà cao cửa rộng, tức làm siêu thị, tức làm chung cư cao tầng, mình đấu tranh họ phá cái kịp nhảy cũng đi, phá cái hồ bơi đi, phá cái nhà máy đi, họ làm thành vườn hoa. Thế mất tiền đã mất từ 50 năm rồi, bây giờ họ làm được. Và họ nói rằng là cái công viên này cho mọi người trong khu vực sử dụng, trong đó có cả nhà tờ Thái Hà, họ biết rõ như vậy. À, như thế là mình thắng được một bước rồi. Thắng là thế nào? Như bác sĩ nói rất đúng, ở Việt Nam họ khi là dân làm thành nhà họ, khi là nước, cán bộ chia nhau làm thành chung cư đi siêu thị, gạo đã nấu thành cơm không bao giờ đòi. Còn bây giờ, họ làm thành cái vườn hoa, mà dân ở đó ai biết là của nhà thờ với của tờ giám mục. Và họ cũng biết là vì là tòa đấu tranh họ không ăn chia được, họ mới biến thành cái vườn hoa. Còn cái tòa nhà của tòa công chứng họ vẫn kể đấy. À, như vậy là mình thấy hay rồi. Không ai có thể nắm tay đến tối gối đầu đến sáng. Không ai có thể bảo đảm chế độ cộng sản Việt Nam tồn tại mãi. Vụ án đất đai đó vẫn còn đang tiếp diễn chứ chưa có chấm dứt. Đúng, chúng con đây là vẫn đang chuyện về việc đất đai, quyền sở hữu sử dụng quản lý. Cho nên ai bảo chế độ này còn mãi. Đến khi chế độ này tục bỏ, chúng con vẫn còn đang tiến hành đòi lại được, và mảnh đất chống đòi lại dễ dàng. Còn nếu chưa đòi lại được thì bây giờ hay ở cái chỗ này là thành cái phần hoa đấy, như là thờ Thái Hà của con, mọi người đến đi lấy hành hương có chỗ đậu xe. Cái đường phía sau gọi là hoa bốn phà, 3/4 con đường, đường chia làm 4 phần thế này, 3/4 con đường chúng con để xe máy và xe hơi được. Còn một phần để cho người ta đi, công an cũng đồng ý như vậy. Còn lại cái con đường vòng quanh vườn hoa, những ngày lễ lớn chúng con bỏ được cả 100 xe hơi đứng lên. Còn giáo dân ra đó, bất cứ lúc nào giáo dân tự về đồng xe đó xuống chuẩn bị quần áo mặc cho đẹp đi vào nhà thờ được. Rồi chưa kể những dịp lễ lớn chúng con rước ra đó được. Chưa kể là giáo sư Thái Hà rất đông người đi lễ, chủ nhật khoảng 20.000 người đi lễ. Lễ suốt ngày mà không có đủ chỗ. Thế thì vào cái mùa thần thánh nắm huyện thì không đủ chỗ cho người ta nắm. Thế thì các nhóm sinh viên thay vì không có chỗ trong nhà thờ nắm, họ ra công viên, họ quỳ gối trên cỏ, họ nắm ở ngoài công viên nữa được. Thế công an cũng đến chầu nắm cho họ luôn. Sinh viên ngồi vòng cái này đặt cánh giá ở giữa rồi nắm. Rồi công an lại vòng ngoài sinh viên cũng nắm nha. Rồi hay nữa. Rồi nó còn hay cái chỗ này nữa là như vậy là mình có chia phần quyền sử dụng trên thực tế. Chưa kể cái này, nếu họ để họ xây chung cư, bao nhiêu gia đình đến ở bên cạnh nhà thờ hay hàng, thế là cái không gian sống của mình bị thu hẹp. Và một khối lớn dân ngoại đạo sống cạnh nhà thờ, họ áp lực lại trên tu viện cái nhà thờ thì rất lạnh. Còn bây giờ không có khối dân nó sống bên là bị đỡ rồi. Rồi chưa kể nhá, cái tiệm nhảy suốt ngày mà một phòng khách và đóng một là cái bức tường này thì cái tiệm nhảy cái hồ bơi nó từ cái chỗ dưới nhà này chỗ đặt máy bơi kim là cách có một cái hành lang vậy thôi. Thế bây giờ á tiệm nhảy đi, đương nhiên là mình bớt ồn ào, môi sinh sống tốt hơn. Còn cái hồ bơi như thế này, con tăng tòa đóng một mình đứng trên tầng trệt cái này không sao, lên cái lầu một lầu hai lầu ba cái nhìn sang cái hồ bơi suốt ngày nước con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái. Mà bên cạnh nữa, bên này là khách ra còn bên kia là chủ viện. Mà cái chủ viện là nơi đang đào tạo các linh mục. Mà các thanh niên suốt ngày trong cái cảnh nước con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái khó tu. Bây giờ đẹp được cái hồ bơi trồng vườn hai ạ, cũng tốt cho mình tu hơn. Nhỏ trong cuộc khách hàng và công chúng, còn cái lợi lớn nhất là lợi này. Con là người trong cuộc, con thấy cái lợi lớn nhất là khi giáo dân tụ họp cầu nguyện như vậy thì họ có sức mạnh tinh thần. Những ngày đó ở tu viện khách hàng chúng con theo bề trên phạm trung thành phải kêu 30 ca ra ở mấy cả khách hàng chúng con đó, là không phải làm lễ giải tội, còn lúc nào cũng phải có 7-8 ca ngồi tòa giải tội. Dân các nơi về trung bộ rất nhiều cầu nguyện khấn đức mạnh trong những ngày mà Thái Hà nóng bỏng. Còn đó, lòng tin của họ gia tăng, lòng mến của họ gia tăng, sự hy sinh của họ gia tăng, sự đoàn kết giữa những người công giáo và những người yêu công lý sự thật với nhau gia tăng. Họ đoàn kết, họ tin hơn, mạnh hơn, mến hơn, hy sinh với nhau hơn, dẫn rất nhiều hơn. Và cả cái tổng giáo phận Hà Nội đoàn kết, tức tổng giám mục Hà Nội Ngô Văn Kiệt bây giờ luôn luôn nói với các cha và trong các lễ lớn, chúng ta được cái ơn lớn nhất, cái ơn mà chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ hàng ngày đó là ơn được thiệt nhất và bình an. Đúng lúc đấy con kinh nghiệm thấy mọi người tưởng chúng con chết nhưng lúc đó rất bình an, mọi người tưởng chúng con lúc đó là khó khăn nhưng mà thực sự lúc đó là mọi người rất thiệt nhất với nhau, rất đoàn kết với nhau. Và khi cái đoàn kết thiệt nhất nó làm nên sức mạnh. Một cái việc nhỏ như việc ra tòa bắt Việt với những 7 giáo dân khác vì nhà nước đưa ra tòa xét xử, ngày đó ít nhất có 10.000 người xuống đường. Và con biết là họ đoàn kết thế nào. Dù vì nhà nước ngăn sông cấm chợ, vì nhà nước chặn đường bắn thủng lỗ xe hơi thu bằng lái xe chép chứng minh nhân dân chặn người ra khỏi làng, vậy mà vẫn có 10.000 người đến tham dự phiên tòa. Làm sao con biết? Đấy là con căn cứ vào cái số cảnh thiên kế pháp ra. Chúng con đặt người đi mua lá cành lá thiên quế từ trong Khánh Hòa Nha Trang rồi trở về Vĩnh Yên, trở về Hà Nội rồi đưa về Hà Đông nữa, thì có 10.000 cành thiên quế. Con đặt mua 10.000 cành thiên quế mà 10.000 cành đó phát mỗi người một cành thì thế hết. Buổi trưa những anh chị em đi mua bánh mì họ nói là chúng con 7.000 ổ bánh mì phát cho mỗi người trên mỗi người một ổ thế hết. Còn 30 người ở gần thì chúng con tính là tối thiểu có 10.000 người xuống đường không đấy để hiệp thông với các nạn nhân Thái Hà đây. Thế con mới thấy cả một góc thành phố 7-8 cây số là tê liệt. Con mới thấy là đấy một biểu hiện của sự đoàn kết và hy sinh và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Con đi bộ từ Thái Hà ra Hà Đông mà đi trên đường con thấy các nhóm sinh viên trẻ thấy Thái Hà đi trật tự hàng một theo bài rất ôn hòa vẫy vẫy tay này. Nhiều sinh viên nhập cuộc xếp hàng đi theo và về sau họ hăng nhất, họ đi khắp thành phố Hà Đông được công an phải hỏi. Công an phó giám đốc công an thành phố phải hỏi kêu con rằng là xin linh mục nói với họ đừng xuống đường nữa, không chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh. Nhưng mà dân biết đâu có ngại sử dụng biện pháp mạnh. Thế thì các nhà dân chủ với lại các trí thức ở Hà Nội, các trí thức ở Hà Nội vì đi qua đại học quốc gia và nhiều đại học khác mà. Những người đó họ biết con, họ nói để thưa thầy, chúng tôi cảm ơn thái hà của các thầy. Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ thấy một khả năng thay đổi chế độ là bạo lực. Thì chúng tôi sống với chế độ cộng sản, là người trong chế độ cộng sản, chúng tôi sống gần với nguyên tắc cái chủ trương bạo lực cách mạng của cộng sản. chúng tôi chỉ thấy khả năng thay đổi chế độ là bạo lực. Khi dân Thái Hà vùng lên đòi công lý, chúng tôi mới thấy những cảnh trình diễn xuống đường rất đẹp, rất trật tự, rất ôn hòa, rất nhân bản. Một cái mà chúng tôi chưa từng trải nghiệm trong đời. Cảm ơn các thầy và các giáo dân đã cho chúng tôi một hình ảnh đẹp, một hình ảnh về sự thay đổi chế độ Việt Nam một cách nhân bản và phù hợp với xu hướng của thời đại.